Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 15 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài tại sao các tín hữu Kitô lại chia rẽ. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, tuần này sẽ nói về hành hương trong thời Tân Ước. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mạnh mẽ tố giác chế độ kinh tế gạt bỏ con người vì họ không còn hữu ích theo các tiêu chuẩn lợi nhuận của các xí nghiệp. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 14 tháng Giêng, dành cho 85 tham dự viên quốc tế. Cuộc thảo luận bàn tròn do Ngân quỹ Hoàn cầu tổ chức tại Roma trong 2 ngày, 13 và 14 tháng Giêng vừa qua. Trong số các tham dự viên cũng có Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, sau khi đề cao khẩu hiệu của Ngân quỹ Hoàn cầu là cùng nhau chúng ta dấn thân cho công ích của Hoàn cầu, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, thật là điều không thể chấp nhận được, vì vô nhân đạo, một chế độ kinh tế thế giới gạt bỏ người nam, người nữ và trẻ em, vì những người này dường như không còn hữu ích theo các tiêu chuẩn lợi nhuận của các xí nghiệp và các tổ chức khác. Chính sự gạt bỏ con người như thế là một sự thoái hóa và làm cho bất kỳ chế độ chính trị và kinh tế nào trở nên vô nhân đạo. Những người gây ra hoặc cho phép sự gạt bỏ tha nhân, những người tị nạn, các trẻ em bị lạm dụng hoặc bị biến thành nô lệ, những người nghèo chết trên đường vì trời lạnh, thì chính những kẻ ấy trở thành như những chiếc máy vô hồn. Họ ngầm chấp nhận nguyên tắc theo đó chính họ, sớm muộn gì cũng sẽ bị gạt bỏ. Khi họ không còn hữu ích cho một xã hội đặt thằng tiền bạc ở trung tâm. Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại lập trường của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị Giáo Hoàng đã từng cảnh giác chống lại nguy cơ lan tràn khắp nơi ý thức hệ di tư bản. Không để ý gì đến hiện tượng gạt con người ra ngoài lề, bóc lột, tha hóa con người, làm ngơ không biết đến bao nhiêu người còn sống trong tình trạng lầm than về vật chất và tinh thần.
Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha cũng đề cao bao nhiêu nỗ lực của các cá nhân và các tổ chức tìm cách chữa lành những tai ương do sự hoàn cầu hóa vô trách nhiệm gây ra. Thánh Teresa Calcutta là biểu tượng những cố gắng như thế. Mẹ cúi mình trên những người kiệt lực, bị bỏ mặc cho chết trên vỉa hè đường phố, nhìn nhận nơi họ phẩm giá Chúa ban. Mẹ đã lên tiếng nói với những kẻ cường quyền trên trái đất để họ nhìn nhận các tội ác nghèo đói do họ gây ra. Đức Thánh Cha nhận xét rằng đó là thái độ đầu tiên có thể đưa tới sự hoàn cầu hóa tình liên đới và cộng tác. Trước tiên mỗi người đừng dửng dưng đối với những vết thương của người nghèo, nhưng học cách cảm thông với những người đang chịu đau khổ vì bách hại, cô đơn, cưỡng bách di tản, hoặc vì gia đình bị phân rẽ, cảm thông với những người không được săn sóc sức khỏe, những người chịu đói lạnh hoặc nóng. Ngân quỹ Hoàn cầu Global Foundation được khởi xướng năm 1998 bên Australia và lan rộng trên thế giới, trở thành một diễn đàn đặc biệt, trong đó những người thiện chí và có phương thế họp nhau, trao đổi và giúp đáp ứng những thách đố lớn trên thế giới ngày nay, cổ võ một nền kinh tế thịnh vượng chung.
Roma, chiều Chủ nhật hôm nay, 15 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo xứ Santa Maria ở khu vực Sette Ville thuộc giáo phận Roma. Đây là giáo xứ thứ 12 ngài viếng thăm từ khi trở thành giám mục Roma hồi tháng 3 năm 2013. Đến giáo xứ này vào lúc 3 giờ rưỡi, ngài sẽ được Đức Hồng Y giám quản Agostino Vallini, Đức Cha Guarino di Tora, giám mục phụ tá khu vực phía bắc thành Roma, và cha sở Luigi Tedondi cùng với cha phó tiếp đón. Tại giáo xứ, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm cha phó Giuseppe Berardino, 47 tuổi, bị bệnh xơ cứng và tê liệt từ 2 năm nay. Ngài sẽ giải tội cho 4 tín hữu, gặp gỡ các bệnh nhân trong giáo xứ, các nhân viên mục vụ và khoảng 40 đôi vợ chồng có con rửa tội trong năm ngoái, và tiếp theo là khoảng 200 người trẻ. Sau cùng, lúc 5 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ. Giáo xứ Santa Maria ở Settevinle được thành lập cách đây 44 năm, không thuộc lãnh thổ thành phố Roma, nhưng thuộc thành phố Guidonia Montecelio ở mạng đông Roma, có 80.000 dân cư. Tại đây có 14 giáo xứ, trong số này có 3 giáo xứ thuộc giáo phận Roma và 11 giáo xứ thuộc giáo phận Tivoli. Giáo xứ Santa Maria hiện có khoảng 6.000 giáo dân, trong đó có hơn 20% tích cực tham dự vào đời sống giáo xứ, phần lớn là các gia đình trẻ và đông con.
Roma, Chủ nhật hôm nay 15 tháng Giêng, gần 30 giám mục toàn đảo Ireland sẽ về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Đây là đoàn giám mục thứ nhất trong số các nước về Roma trong năm nay, sau một năm bị gián đoạn vì năm thánh lòng thương xót. Theo giáo luật, 6 tháng trước khi về Roma, các giám mục Ireland đã gửi báo cáo về tình trạng giáo phận liên hệ. Theo chương trình, ngoài việc viếng thăm và cử hành thánh lễ tại mộ thánh Phêrô và Phaolô và gặp chung Đức Thánh Cha vào ngày 20 tháng Giêng, các giám mục Ireland còn gặp các cơ quan trung ương tòa thánh, từ phủ quốc vụ khanh cho đến các bộ khác như Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Các giáo hội Công giáo Đông phương, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Bộ Giám mục, Bộ Truyền giáo, Bộ Phong thánh, Bộ Giáo dục Công giáo, Bộ Giáo sĩ, Bộ Các dòng tu và các hội đồng tòa thánh, vân vân. Cộng hòa Ireland rộng hơn 70.000 cây số vuông với dân số gần 4.600.000 người, trong số này có 76,8% là tín hữu Công giáo. Các giáo phận ở miền Bắc Ireland thuộc lãnh thổ Anh quốc rộng hơn 13.500 cây số vuông nhưng cũng họp với các giáo phận ở Cộng hòa Ireland ở miền Nam thành một hội đồng giám mục duy nhất. Trong số 1.800.000 dân cư ở Bắc Ireland có 45% là tín hữu Công giáo.
Roma, 88% các học sinh tại các trường học ở Italia chọn môn giáo lý Công giáo và hài lòng về môn học này. Tham dự các giờ giáo lý đó cũng có một số học sinh thuộc các tôn giáo khác. Trên đây là kết quả cuộc nghiên cứu toàn quốc Italia về môn tôn giáo. Cuộc nghiên cứu này sẽ được Đức Cha Nunzio Gallantino, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Italia, và Cha Daniele Sautini, Giám đốc toàn quốc về việc giảng dạy môn giáo lý Công giáo, trình bày trong cuộc họp báo tại Tòa Giám quản Roma vào ngày thứ Ba, 17 tháng Giêng tới đây.
Mexico, thi hài của Linh mục Joaquín Hernández Cifuentes, 42 tuổi, cha phó xứ La Aurora ở Saltillo thuộc bang Coahuila, miền Bắc Mexico, đã được tìm thấy sau 9 ngày bị mất tích. Đức cha José Raúl Vera López, giám mục giáo phận sở tại đã thông báo tin trên đây và bày tỏ lo âu trước sự gia tăng bạo lực chống lại các linh mục Công giáo. Mexico bị coi là một nước rất nguy hiểm đối với các giáo sĩ. Theo thống kê hồi cuối tháng 9 năm ngoái, do Trung tâm Công giáo Truyền thông Đa phương thực hiện, trong vòng 5 năm qua, đã có 15 linh mục, một chủng sinh và một người coi nhà thánh ở Mexico bị sát hại. Đây là nước nguy hiểm nhất ở Mỹ Châu Latin đối với các linh mục. Các linh mục nạn nhân thường dấn thân bảo vệ các quyền con người hoặc tố giác nạn tham nhũng của chính quyền. Các vị bị chiếu cố vì những lý do chính trị, nhưng phần lớn các vụ sát hại là do những kẻ bất lương ở địa phương gây ra. Hồi tháng 9 năm ngoái 2016, 3 linh mục ở bang Veracruz đã bị bắt cóc, sau đó người ta tìm thấy một linh mục còn sống và 2 linh mục khác bị bắn chết. Kể từ năm 2006 đến nay, ít nhất đã có 31 linh mục bị sát hại tại Mexico. Trong cuộc viếng thăm hồi tháng 2 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các linh mục và tu sĩ đừng rơi vào thái độ cam chịu trước nạn bạo lực, tham nhũng và buôn bán ma túy.
Padre, Đức Cha Paolo Bessi, Tổng Giám mục Giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Nga không còn là một vấn đề nữa, nhưng người ta không biết khi nào sẽ diễn ra. Đức Tổng Giám mục Bessy đến Paris để dự diễn đàn kỳ năm giữa Công giáo và Chính thống trong những ngày này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho một ký giả, Ngài nói, tôi không biết phải đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Nga cho đến bao giờ, nhưng tôi nghĩ rằng một viễn tượng như thế không còn được coi như một vấn đề nữa. Sau cuộc gặp gỡ lịch sử tại Cuba giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Kirin, Giáo chủ Chính thống Moscow, quan hệ hiện nay giữa Công giáo và Chính thống Nga được coi là tốt, có tính chất xây dựng và thân hữu. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Kirin ở thủ đô Moscow hồi tháng 2 năm ngoái được dư luận các nơi chào mừng, nhưng trong nội bộ Chính thống Nga cũng có những thành phần thủ cự, chống đối và phê bình việc làm của Đức Thượng Phụ Kirin. Những thành phần này vẫn còn nuôi nhiều thành kiến đối với Công giáo và có những người coi Công giáo là lạc giáo.
Roma, Đức Hồng Y Gilberto Agustoni, nguyên chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, đã qua đời hôm 13 tháng Giêng vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi. Đức Hồng Y Agustoni, người Thụy Sĩ, thuộc vùng nói tiếng Ý, sinh năm 1922 và thụ phong linh mục năm 1946 thuộc giáo phận Lugano. Ngài lần lượt phục vụ tại Bộ Giáo lý Đức tin, rồi Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, trước khi trở thành thẩm phán Tòa Thượng thẩm Rota. Năm 1986, Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Thư ký Bộ Giáo sĩ. Năm 1992, Ngài chuyển sang làm quyền Chủ tịch Tối cao Pháp viện, và 4 năm sau thành Hồng Y Chủ tịch Tòa án này. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Agustoni, Hồng Y đoàn còn 226 vị, trong số này có 106 vị dưới 80 tuổi, quen gọi là Hồng Y cử tri.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Chưa biết đạo Chúa, nhưng tôi theo tiếng gọi của tình yêu.
Thưa Thầy Giê-xu, nếu là người miền Bắc, con sẽ gọi Thầy là người rất dễ mến. Nếu là người miền Nam, con sẽ nói Thầy rất dễ thương. Với mỗi miền quê, với mỗi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng con sẽ có từng cách để gọi Thầy. Những cách gọi tuy khác nhau, nhưng Thầy biết rõ tấm lòng của mỗi người chúng con. Không chỉ những Kitô hữu mới gọi Thầy như thế, ngay cả các anh chị em chưa biết Thầy, họ cũng có cách để gọi tên của Thầy. Chúa ơi, mỗi lần gặp gỡ, mỗi lần viếng thăm những con người, những mảnh đời, lòng chúng con lại thêm sáng, thêm vui, thêm những ơn lành mà Chúa thương ban. Từng câu chuyện, từng kỷ niệm ấy giúp chúng con thêm sức sống cho cuộc đời. Con xin kể với Chúa câu chuyện của con. Gặp anh trong một dịp không hẹn. Hôm đó, chúng con ghé bệnh viện để thăm hỏi và trao mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân. Một trong số những người bệnh ấy là mẹ của người yêu anh. Thế là anh được dịp bộc bạch. Anh kể cho tụi con nghe về gia cảnh của anh. Anh chính là nhân vật xưng tôi trong câu chuyện này. Là con của một quan chức ở Hà Nội, tôi chưa biết đạo Chúa. Tôi yêu em mới mấy tháng nay, không biết sẽ ra sao, nhưng tôi nhất định đi theo tiếng gọi của lòng mình. Ban đầu vào Sài Gòn, tôi chỉ có một mục đích là làm ăn để tự lập bằng chính sức mình. Thực sự tôi không cần tiền, vì tôi không thiếu tiền, học hành cũng nhiều, giờ tôi muốn tự quyết định về cuộc sống. Tôi gặp em, sự hồn nhiên trong sáng của em tác động lên tôi. Tôi yêu em, nhưng vì em đạo Chúa nên gia đình tôi ngăn cản. Chỉ biết là tôi muốn tìm hiểu em và muốn có tương quan với em. Thế thôi, gia đình tôi ngăn cấm. Tôi không nghe, vì đã ba mươi mấy tuổi mà tôi hầu như chưa có kinh nghiệm để tự quyết định. Bố không gửi tiền cho tôi nữa, mẹ vẫn thương gửi cho tôi tiền đủ sống. Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ tôi phải đụng tay vào bất cứ việc gì. Tất cả việc lớn có bố tôi lo, tất cả việc nhỏ có mẹ tôi lo, tất cả việc lặt vặt có người giúp việc lo. Nhỏ đến như giặt quần áo, quét nhà, nấu cơm, tôi cũng chẳng cần biết. Tiền tôi muốn sử dụng bao nhiêu cho bản thân và bạn bè tùy thích. Đi lại tôi không sợ mưa nắng, vì chỉ cần gọi là có xe đón người đưa. Ngày nọ, mẹ tôi phải nhập viện. Gia đình tôi được ưu tiên và mọi thủ tục rất nhanh chóng. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy động lòng trắc ẩn khi nhìn người dân đợi chờ để tới lượt khám bệnh. Khi thấy họ quần áo sộc sạch, vẻ mặt lo lắng, ánh mắt đầy vất vả cực nhọc. Tôi dừng lại cạnh một người, tôi thấy cô chưa được khám bệnh. Mạnh dạn hỏi thăm, tôi mới biết cô đang đợi người nhà đi xoay tiền. Tôi quyết định là phải làm điều gì đó. Tôi chạy tới chỗ người thân vay mấy triệu, nói là có việc cần. Tôi cho cô tiền, cô được chữa bệnh. Tôi cảm thấy vui lạ thường. Lần khác, đang chạy xe dọc con phố, tôi thấy một người nghèo khổ đi vất vưởng lề đường. Lòng tôi không yên. Dừng xe, tôi muốn tặng cho họ một chút quà tôi sẵn có. Mẹ tôi tỏ vẻ hài lòng với tôi. Cuộc đời tuy đầy đủ tất cả, nhưng đôi khi tôi cảm thấy vô nghĩa. Đó là lúc khi đi dự đám tang của một quan chức nọ, tôi phải chứng kiến sự gian dối của lòng người. Bề ngoài là những tổ chức hoành tráng với sự thương tiếc vô hạn, bề trong là sự đấu đá chức quyền. Có bao nhiêu kẻ đang vui mừng hớn hở để tranh nhau cái ghế của người vừa qua đời. Con cái trong gia đình cũng tranh nhau phân chia tài sản. Ngay cả cha tôi nhận thấy nhiều kẻ cấp dưới cũng mong ông chết sớm. Tôi thấy lòng thành và niềm tin người ta dành cho nhau thật quá là mong manh. Tuy tôi chưa biết đạo, nhưng từ khi yêu em, tôi đến nhà thờ nhiều lần. Tôi cảm thấy rất thích và nể phục người theo đạo khi họ đấm ngực mà đọc. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa Toàn Năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều. Lỗi tại tôi mọi đàng. Họ thật tốt lành và mạnh mẽ thì mới dám thừa nhận mình có lỗi, mới dám đi xin sự tha thứ. Tôi nghĩ đây là điều đã làm cho em có một tâm hồn trong sáng và dễ thương như thế. Thầy Giê-xu ơi, hôm đó chúng con tạm biệt anh rồi mà lòng chúng con vui mừng lắm lắm. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho con thấy trong thế gian này vẫn còn nhiều tấm lòng. Cầu chúc tình yêu của anh chị thành tựu cho dù còn nhiều gian nan. Con cũng mang nơi mình niềm thao thức của anh. Anh sẵn sàng đi theo tiếng gọi của con tim mình. Anh đành không vâng lời cha mẹ, nhưng anh luôn muốn là người con có hiếu. Thực là chữ tình, chữ tin, chữ hiếu hòa quyện và làm thổn thức lòng người. Chúng con tạ ơn Chúa vì tình yêu mến rất trong sáng thanh khiết và hiền dịu dễ mến mà Chúa đã dành tặng cho chúng con. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài Tại sao các tín hữu Kitô lại chia rẽ?
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng riêng này, từ ngày 18 đến 25 tháng riêng tới đây, có tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Nhân dịp này, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến vấn đề chia rẽ và nỗ lực tìm về hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Thưa cha, tại sao các tín hữu Kitô trên thế giới lại chia rẽ nhau như thế? Có phải đó là dấu hiệu chứng tỏ các chân lý của Kitô giáo không đủ sức kiến tạo sự hiệp nhất hay không?
Câu hỏi và nhận định chị vừa nêu lên là một phản ứng chúng ta thường thấy, và đó là một điều gây đau khổ thực sự. Quả thực là có những chia rẽ giữa các tín hữu Công giáo và Tin lành, Công giáo và Chính thống, Công giáo và Anh giáo, nhưng cả giữa các nhóm cùng một danh xưng với nhau, như giữa các tín hữu Công giáo gọi là cấp tín và thủ cựu, hoặc là giữa các tín hữu chính thống với nhau, tin lành với nhau, sinh ra bao nhiêu hệ phái khác nhau. như chưa rẽ đã có từ bao thế kỷ, tuy rằng cũng có phong trào đại kết Kitô cố gắng hàn gắn sự rạn nứt ấy. Nói đúng ra thì bao lâu có con người thì bấy lâu còn chia rẽ. Kinh Thánh Cựu Ước đã cho chúng ta thấy ngay từ đầu với vụ Cain giết em mình là Abel, rồi tới vụ tháp Babel. Và ngay từ giáo hội sơ khai, chỉ cần đọc lại hai thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto, giáo đoàn này sau khi khởi sự tốt đẹp đã bị phân rẽ mau lẹ, nhất là do ảnh hưởng của người nói hay nói giỏi tên là Apollo. Vì thế cũng cần luôn luôn cảnh giác đề phòng đối với những người nói hay nói giỏi, các nhà diễn thuyết xuất sắc, đặc biệt là khi họ nghĩ rằng mình là nhà hùng biện trội vượt. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto đoạn 11, Thánh Phaolô viết: "Tôi chẳng khen anh em đâu, vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì mà chỉ gây hại. Thật thế, trước tiên tôi nghe rằng khi họp, cộng đoàn anh em chia rẽ nhau, và tôi tin điều ấy có phần nào đúng. Những sự chia rẽ giữa anh em thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn. Khi anh em họp nhau thì không phải để ăn bữa tối của Chúa. Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế kẻ thì đói, người lại say sưa. Anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh em khinh rẻ hội thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Tôi phải nói gì với anh em? Chẳng lẽ tôi khen anh em sao? Về điểm này tôi chẳng khen đâu."
Nói như vậy có nghĩa là sự chia rẽ hầu như là điều tự nhiên, bẩm sinh, bao lâu có con người thì bấy lâu có chia rẽ. Vậy chúng ta phải có thái độ chịu trận hay sao ạ?
Chúng ta cần phân biệt có những căng thẳng hợp pháp giữa lòng cộng đoàn Kitô, giữa những người hoặc là các nhóm khác nhau, nhưng họ đều đồng ý với nhau về điều thiết yếu, đó là tin mừng về mầu nhiệm Chúa Kitô như được giáo hội rao giảng. Thứ đến là những chia rẽ bất hợp pháp, những tranh biện cãi cọ cá nhân hoặc có tính chất ý thức hệ làm băng hoại tế bào giáo hội, gây đau khổ cho chúng ta hơn nữa. Dĩ nhiên là trong mỗi cộng đoàn thỉnh thoảng có những căng thẳng vì các phần tử không có cùng một tính tình sở thích, bá nhân bá tính, không cùng văn hóa và lập trường chính trị. Chúng ta chẳng nên ngạc nhiên về điều đó. Các tín hữu Kitô phải cố gắng xử lý những căng thẳng ấy, cũng như những xung đột khác, trong niềm quan tâm luôn luôn tới công ích, tôn trọng người khác, ý kiến và lập trường với mình. Và cũng không nên có mặc cảm tội lỗi vì những căng thẳng như thế không phải là tội, và cũng cần hy vọng rằng qua những xung khắc ấy, người ta sẽ đi tới một giáo hội, một cộng đoàn trưởng thành và tươi đẹp hơn. Sau cùng không nên quên hiệu năng huyền nhiệm của những hành động kiên nhẫn. Không có cộng đoàn Kitô nào mà không có những khó khăn, vì chúng ta chưa ở thiên đàng. Trên trái đất này, như Thánh Gioan Vecmang dòng tên người Bỉ đã nói, đời sống chung là việc thống hối đền tội lớn nhất của tôi.
Khi nào thì những xung khắc và chia rẽ trở thành tội lỗi? Có tiêu chuẩn nào để phán đoán chúng và sửa đổi chúng hay không, thưa cha?
Có bao nhiêu là những khác biệt và căng thẳng hợp pháp và có lợi dưới một số khía cạnh nào đó, dù nhiều khi chúng ta rất khó chịu đựng chúng, nhưng cũng có bao nhiêu thứ chia rẽ khác là tội lỗi, như những ghen tương nhỏ nhặt, tất cả những cãi cọ cá nhân vì hiềm thù và đố kỵ, làm cho quan hệ trong cộng đoàn trở nên ô nhiễm và cản trở công việc tông đồ một cách trầm trọng. Kinh Thánh đã nhiều lần gọi những chia rẽ như thế là hoa quả của xác thịt, như trong đoạn 5, câu 20 và 21 của thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô liệt kê đó là hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị và những điều khác giống như vậy. Những kẻ làm những điều đó không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Đối lại với thái độ đó, Thánh Phaolô dạy trong thư gửi tín hữu Philippe rằng, nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong thần khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chỉ vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, hãy có những tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô. Philippe đoạn 2 câu 1 tới câu 5.
Đó là chuyện nội bộ trong lòng cùng một cộng đoàn giáo hội, còn giữa các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội hay là cộng đoàn hệ phái khác nhau thì tình hình đại kết tới đâu rồi thưa cha?
Thực tế là sau hơn một thế kỷ nỗ lực đối thoại đại kết, nếu quan sát từ bên ngoài, người ta thấy phần lớn các cơ cấu của các giáo hội Kitô đều giữ nguyên như trước. Kết quả có vẻ đáng thất vọng, và có người nghĩ rằng sự hiệp nhất các tín hữu Kitô trong thực tế là điều không thể có được. Nhưng chúng ta cũng phải nói rằng, mặc dù phong trào đại kết Kitô ở cấp thượng đỉnh bị dừng lại ở bình diện cơ cấu, giáo phẩm và thần học, thì có nhiều thay đổi ở cấp hạ tầng. Tuyên ngôn chung về ơn công chính hóa giữa giáo hội công giáo và Liên hiệp Tin lành Luther hồi năm 2000, mặc dù có những dị biệt vì vẫn còn những đạo lý hai bên chưa đồng ý với nhau, nhưng đó là một bước tiến có tầm quan trọng rất lớn, mà trước đây vài năm thật là điều không thể tưởng tượng được. Tuyên ngôn này là một sự xích lại gần nhau một cách đáng ngạc nhiên giữa hai ngành giáo hội đã đưa tới những chia rẽ ở Tây Phương.
Vậy thì các tín hữu Kitô dân thường phải có thái độ thế nào trước tình trạng chia rẽ giữa các tín hữu ngày nay ?
Trước hết chúng ta cần xác tín mạnh mẽ rằng cuộc hành trình hướng về sự hiệp nhất các tín hữu Kitô là điều thuộc về việc rao giảng tin mừng. Đây là ước muốn tỏ tường của Chúa Kitô như Ngài đã trình bày trong lời cầu xin Chúa Cha, ước gì chúng được nên một để thế gian tin. Và Chúa nhắn nhủ các môn đệ, người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, đó là các con yêu thương nhau. Các tín hữu Kitô không được nghĩ rằng thách đố tìm về hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô chỉ liên hệ đến công việc của các chuyên gia, hoặc chỉ liên quan tới những giáo hội ở các miền hoặc là các nước có nhiều hệ phái Kitô khác nhau như ở Đức, Thụy Sĩ mà thôi. Trái lại, việc tái lập sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô có liên hệ tới tất cả và từng môn đệ của Chúa Kitô và mỗi tổ chức trong các cộng đoàn và giáo xứ, cách suy tư, nói năng, hành động của chúng ta. Khi đón nhận nhau, chúng ta có thể cùng theo học tại trường của Thầy Chí Thánh duy nhất là Chúa Giêsu, đấng khiêm nhường và hiền lành trong lòng. Chính Ngài sẽ tái lập sự hiệp nhất của nhân loại với Thiên Chúa và đã ủy thác cho chúng ta nhiệm vụ trở thành dấu chỉ sự hiệp thông của Chúa Ba Ngôi. Nhiều lần các vị giáo hoàng nhấn mạnh rằng đứng trước những khó khăn trong tiến trình tìm về hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô, chỉ có ơn Chúa mới có thể vượt thắng được. Vì thế lời cầu nguyện là phương thế ưu tiên trong nỗ lực đại kết. Nếu hai người trong chúng con trên mặt đất hiệp nhau để cầu xin bất cứ điều gì, Cha Thầy ở trên trời sẽ ban cho các con. Vì ở đâu có hai ba người họp nhau lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ. Matthew đoạn 18 câu 19 và 20. Các tín hữu Kitô cầu nguyện cho sự hiệp nhất vì lòng tín thác con thảo nơi lời hứa của Chúa, ý thức rằng đó là ý muốn của Chúa Kitô cho giáo hội, và thực tại này đã không được quan tâm tới vì sự yếu đuối của con người.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về đề tài Hành hương trong thời Tăng ước.
Kính thưa quý vị thính giả, trong thời Tân Ước, nền thần học hành hương xem ra phức tạp hơn. Nó khai triển các đề tài Senos, người ngoại quốc, khách kiều cư, Senia, sự hiếu khách, Seneteia, lưu đày, Apodemia, xa quê hương. Tất cả đều là các từ không ám chỉ một cuộc du hành, nhưng một tình trạng sống. Hơn là những người hành hương hay lữ hành, người ta nói tới các người ngoại quốc, người xa lạ. Đề tài Hodos, con lộ, đường đi cũng phong phú và gợi hứng. Chúa Kitô là người lữ hành rao giảng tin mừng nước trời. Nếu Thánh Kinh Cựu Ước đã đặt nền cho niềm tin lữ hành, thì chính Chúa Giêsu là người đã hằng ngày sống hình thái của cuộc hành hương bằng cách chỉ cho chúng ta thấy ý nghĩa tràn đầy của nó. Nơi Đức Kitô, chính Thiên Chúa đã trở thành người hành hương, kẻ lữ hành để gặp gỡ con người trên các nẻo đường của nó. Các phúc âm cho chúng ta thấy ngay từ ngày còn bé, Đức Giêsu đã tuân giữ luật lệ Do Thái, theo cha mẹ đi hành hương lên Jerusalem. Và cuộc hành hương khi Ngài lên 12 tuổi và lạc cha mẹ trong 3 ngày đã ghi đậm dấu kỷ niệm trong cuộc sống của Thánh Gia, như kể trong chương 2 phúc âm Thánh Luca. Trong 3 năm công khai rao giảng tin mừng, Đức Giêsu đã lang thang trên khắp mọi nẻo đường nước Palestina, và rất thường khi phải cùng các môn đệ ngủ bờ ngủ bụi ngay giữa cánh đồng hay trong cánh rừng nào đó khi không tìm được chỗ trọ. Khi nói về mình, Ngài bảo, con chim có tổ, con chồn có hang, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Các thánh sử ghi lại rằng, Ngài rảo qua các thành phố và làng mạc Palestina mà rao giảng tin mừng. Kiểu sống đó vén mở cho thấy căn cước hành hương tuyệt vời của Chúa Giêsu. Hai thánh sử Luca và Gioan nêu bật sứ vụ hành hương rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu bằng cách kể lại cuộc đời của Ngài được cấu trúc như các cuộc hành hương trong các dịp lễ lớn hàng năm của Do Thái giáo, đặc biệt là lễ vượt qua. Cuộc hành hương lớn được Thánh Luca khai triển trong các chương từ 9 câu 51 tới 19 câu 45 có tính cách phục sinh. Thánh nhân ghi lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong chương 13, không thể xảy ra là một ngôn sứ chết bên ngoài thành Jerusalem.
Thánh sử Gioan lại còn đương đầu với sự kiện này từ trên cao hơn nữa. Chúa Giêsu là người hành hương không nơi ở xác định, bởi vì Ngài không thuộc về thế gian này. Trong cuộc tranh luận với người Do Thái, Chúa Giêsu nói với họ, các ông bởi hạ giới, còn tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này, còn tôi không thuộc về thế gian này. Ngài từ Thiên Chúa đến trong thế giới này để trao ban sự sống, như chính Chúa Giêsu nói trong hội đường Capernaum. Chính cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Giả như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến, nhưng chính người đã sai tôi. Trong chương 13, vào lúc khởi đầu các biến cố phục sinh, Thánh sử Gioan nhắc lại rằng, trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Vào cuối diễn văn từ biệt, trước khi tự phó mình trong tay các kẻ thù địch, Chúa Giêsu tổng kết cuộc sống và sứ mệnh của Ngài như sau. Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Một trong những dấu chỉ việc trình bày con Thiên Chúa như người hành hương nghèo nàn trong thế giới, chúng ta có thể tìm thấy trong kiểu tin mừng dùng động từ đến một cách đơn sơ chỉ để miêu tả sinh hoạt của Chúa Giêsu. Chẳng hạn trong chương 1 Thánh sử Marco viết, sau khi ông Gioan bị bắt, Đức Giêsu đến miền Galilea rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói, thời kỳ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần. Người đến hội đường rao giảng, dân chúng khắp nơi kéo đến với người. Đức Giêsu rất thường tự giới thiệu và làm cho người ta biết như là đấng đến. Ngài nói với dân chúng, anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Xem ra có thể nhìn thấy việc thành toàn biểu tượng cuộc hành hương kinh thánh trong biến cố Đức Giêsu vào thành Jerusalem trong ngày lễ lá, diễn tả trước những gì sẽ xảy ra trong lễ vượt qua. Việc vượt qua vĩ đại của Ngài từ cuộc sống trần gian bước vào cuộc sống cánh chung. Trong lúc chết, Ngài sẽ làm lại một cách mâu thuẫn điều Ngài đã làm nhiều lần trước sự đe dọa của nó. Ngài băng qua giữa họ mà đi.
Việc hiểu biết các biến cố phục sinh và hậu phục sinh từ phía cộng đoàn tiên khởi phải giúp chúng ta giải thích các lời nói và cử chỉ của Chúa Giêsu, chẳng hạn như việc thanh tẩy đền thờ mà Ngài thực hiện, quy chiếu các lời tiên tri và các lời trích mà Ngài ám chỉ. Từ khi Thiên Chúa làm người nơi Đức Kitô, việc tỏ hiện của Ngài đã tìm được nơi duy nhất nơi người, không phải chỉ còn là tính cách địa lý. Nơi đâu cộng đoàn tụ họp để làm việc phụng tự, không quan trọng đó là đâu, và đây là sự kiện mới mẻ và đầu tiên, thì ở đó có giáo hội thân mình của Chúa Kitô phục sinh, thì ở đó là đền thờ của Chúa Thánh Thần, là dấu chỉ của đền thờ. Trong cuộc tranh luận với người Do Thái nhân việc tẩy uế đền thờ, Chúa Giêsu nói với họ, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Đền thờ Chúa Giêsu muốn nói đến ở đây là chính thân thể người. Thánh Gioan kể trong chương 2, gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh, vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu, ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói, đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong 3 ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Khi loan báo sự sụp đổ của đền thờ, Chúa Giêsu tập trung việc phụng tự nơi con người vinh hiển của Ngài là đền thờ mới. Việc nhắc nhớ này định đoạt, bởi vì chính nơi Ngài mà trung gian tư tế được thực hiện. Những lời Chúa Giêsu nói với người đàn bà xứ Samaria bên bờ giếng Gia-cóp cho chúng ta thấy sự thực này. Thánh Gioan kể trong chương 4, Đức Giêsu bỏ miền Judea mà trở lại miền Galilea, do đó người phải băng qua Samaria. Vậy người đến một thành xứ Samaria tên là Sikha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giuse. Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng, lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa.
Có một người phụ nữ Samaria đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy, chị cho tôi xin chút nước uống. Lúc đó các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samaria liền nói, ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho nước uống sao? Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giêsu trả lời, nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị, cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hàng sống. Chị ấy nói, thưa ông không có gầu mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hàng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Jacob, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy. Đức Giêsu trả lời, ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Người phụ nữ nói với Đức Giêsu, thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi đến đây lấy nước. Người bảo chị ấy, chị hãy gọi chồng chị rồi trở lại đây. Người phụ nữ đáp, tôi không có chồng. Đức Giêsu bảo, chị nói tôi không có chồng là phải, vì chị đã 5 đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng. Người phụ nữ nói với người, thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa. Đức Giê-xu phán, này chị hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ đấng các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Người phụ nữ thưa, tôi biết đấng Mêsia gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Đức Giê-xu nói, đấng ấy chính là tôi, là người đang nói với chị đây. Chúa Giê-xu cũng hứa ban nước hằng sống cho mọi người chạy đến với Ngài, như Thánh Gioan kể trong chương 7. Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ lều và là ngày long trọng nhất. Đức Giê-xu đứng trong đền thờ và lớn tiếng nói rằng, ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đức Giê-xu muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bây giờ họ chưa nhận được thần khí vì Đức Giê-xu chưa được tôn vinh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban môn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.